Tại bà nhiệm là bốn lần cao thượng, những sở hành như vậy không chỗ nào tối thân hay được an toàn. Bốn lần cao
Nam mô Phật Thà Dạ. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sự an lạc của Đức Phật trong giáo trình lớp Phật Pháp Buddha-thamma sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay sự an lạc của Đức Phật. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ chư Phật tử siêu, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, rất là nhiều lần ở trong đời sống của chúng ta được nghe sự so sánh giữa người này và người kia, và khi người ta so sánh thì hầu hết người ta chỉ nói đơn giản là người nào có nhiều tiền bạc, có nhiều danh vọng, có học vị cao, nhưng mà ít có ai so sánh được về cái giá trị thực sự của cuộc sống. Nội tâm người nào ít có phiền não hơn? Ở trên thế giới có lẽ chỉ có một quốc gia duy nhất là Bhutan đã đo lường sự phát triển của xã hội bằng chỉ số hạnh phúc của dân chúng. Hôm nay trong bài học này, thưa quý vị, một người hỏi Đức Thế Tôn, Ngài có an lạc không? Thì Ngài trả lời rằng, nếu trong đời này nói cách chân chánh, ở trong số người an lạc thì Như Lai là người an lạc thực sự. điều gì để chúng ta nhận thức được sự an lạc của Đức Phật, và điều đó có ý nghĩa thế nào đối với thế giới hôm nay, đối với cuộc sống của mỗi chúng ta? Mời quý Phật tử nghe bài kinh này, và tiếp theo sau đó là pháp thoại của Thượng Tọa Tổ Sư. Xin mời cô chú ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, và Sa Thủ Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng, và con thành kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn bài kinh ngày hôm nay, sự an lạc của Đức Phật. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Alawi tại Gogamagga trong rừng Simsapa, trên chỗ có trải lá. Rồi Hathaka người Alawi đang đi bộ hành du ngoạn, thấy Thế Tôn đang ngồi trên chỗ có trải lá trong rừng Simsapa ở Gogamagga. Thấy vậy liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Hathaka người Alawi bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc không? Phải, này hoàng tử, ta sống được an lạc, và những ai cảm thấy an lạc ở đời, ta là một trong số những người ấy. Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời gian giữa những ngày tám trước và sau ngày rằm là thời gian tuyết rơi, cứng rắn là đất do trâu bò dẫm đạp, mỏng manh là nệm làm bằng lá, lưa thưa là những lá của cây, lạnh là tấm vải cà sa, và lạnh là làn gió thổi. Rồi Thế Tôn nói như sau: Dẫu vậy, này hoàng tử, ta sống được an lạc, và những ai cảm thấy an lạc ở đời, ta là một trong số những người ấy. Vậy nay, này hoàng tử, ở đây ta sẽ hỏi hoàng tử. Nếu có thể khâm nhẫn, hoàng tử hãy trả lời, hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, ở đây, người gia chủ hay con người gia chủ có nhà có nóc nhọn, với các tường chắc trong, chắc ngoài, che chở khỏi gió, chốt cửa được khóa chặt, các cửa sổ được đóng kín. Trong ấy, có một chỗ nằm có trải tấm thảm với len lông dài, với tấm vải giường bằng len trắng, chăn len thiêu bông, nệm bằng da quý con sơn dương ca đá lý, tấm thảm có tàn che phía trên và gối nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ và bốn bà vợ đẹp hầu hạ. Này hoàng tử nghĩ thế nào? Người ấy nằm ngủ có an lạc không? Hay hoàng tử nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, người ấy nằm ngủ an lạc. Nếu có những người cảm thấy an lạc ở đời, người ấy là một trong những người ấy. Hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, với người gia chủ, người con của người gia chủ ấy khởi lên những nhiệt não về thân hay về tâm do bị tham ái sanh, bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? Thưa có, bạch Thế Tôn, người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này hoàng tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái sanh, cảm thấy đau khổ. Tham ái ấy Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không làm cho hiện hữu, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, ta cảm thấy an lạc. Hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, với người gia chủ hay con của người gia chủ ấy khởi lên những nhiệt não về thân hay tâm do sân sanh, do si sanh, bị nung đốt bởi những nhiệt não do si sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? Thưa có, bạch Thế Tôn, người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này hoàng tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do si sanh, cảm thấy đau khổ. Si ấy Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, ta cảm thấy an lạc, luôn luôn được an lạc, vì phạm chí tịch tịnh, không bị dục uế nhiễm, trong mát không sanh ni, mọi tham trước dứt đoạn, nhiếp phục tâm sầu khổ, an tịnh cảm thọ lạc, với tâm đạt an tịnh. Những điểm lưu ý: một, phạm phu có thể sống sung túc, nhưng tâm phiền não thì không an lạc. 2. Vật chất dù có nhiều nhưng không phải vì thế mà không phiền não. Ba, Đức Phật an lạc vì Ngài không còn bị phiền não chi phối. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Nam Mô Bụt Thầy Giả. Cung kính đảnh lễ Đức Phật, cung kính đảnh lễ Giáo Pháp, cung kính đảnh lễ Chư Tăng. Xin chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta sự an lạc của Đức Phật. Và kính thưa quý vị, có những điểm mà không phải hoàn toàn ai cũng có thể chấp nhận một cái sự an lạc như các bậc thánh. Tùy theo cái nhìn của một người, họ hiểu biết hay là không hiểu biết, họ có khuynh hướng giải thoát hay là họ có khuynh hướng sống với vật chất, cũng ví như là cái niềm vui của trẻ con đó, nó khác với niềm vui của một người lớn. Và cái niềm vui của người lớn thì trẻ con khó có thể chấp nhận. Trẻ con thích chạy giỡn nô đùa với các bạn trẻ, thích leo trèo, thích phá phách. Cái thời thơ ấu của chúng xem đó là cái hạnh phúc. Nhưng đến khi họ lớn lên rồi, họ trưởng thành ở trong cuộc sống xã hội, trôi qua, bây giờ họ đã lớn. Nếu họ còn là những sinh viên, còn là sinh viên đi đến trường, cái niềm vui của họ khác. Có những bạn bè, họ có niềm vui trong đi tiết kiệm trại, hoặc là họ có niềm vui mỗi một học kỳ họ thi đậu được điểm cao và bắt đầu họ việc cái vui của họ hay cái sự hạnh phúc của họ. Họ nghĩ rằng nếu mà họ đạt được một cái địa vị trong xã hội, họ có tài sản lớn, họ có nhiều tiền bạc, họ có thể ăn xài một cách thỏa thích, họ xem đó là cái niềm vui, là cái niềm hạnh phúc.
Cho nên mỗi một giai đoạn của cuộc đời có cái niềm vui, hạnh phúc khác nhau. Và nếu ở cùng một giai đoạn cuộc đời đó, thì tùy mỗi một người có cái hạnh phúc theo cái hoàn cảnh của họ. Đối với người cư sĩ có những cái hạnh phúc như đối với các bậc xuất gia có hạnh phúc, và đối với hạng phàm phu có hạnh phúc khác hơn các bậc thánh. Bậc thánh thì có hạnh phúc khác hơn hạng phàm phu. Nếu mà chúng ta nói một cách bình thường thì người này khó có thể thuyết phục người kia chấp nhận cái quan niệm về hạnh phúc an lạc của mình. Nếu như mọi người đều có một cái khuynh hướng, có một cái quan niệm đọc nhau, thì họ sẽ hiểu được cái giá trị hạnh phúc của Đức Phật như thế nào. Chúng ta có thể nói rằng cuộc đời họ có hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc họ xét cho kỹ thì nó có giai đoạn và nó rất là phù du. Nó chỉ được hạnh phúc, sau đó cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc của giai đoạn tuổi trẻ và không còn có giá trị khi mà họ lớn lên. Và khi mà họ đi học, học sinh đến trường, có bạn bè du hí rủ nhau đi cắm trại, đi picnic, cho đến khi mà họ ra trường rồi kiếm được cái công ăn chuyện làm, họ thành lập một giá trị. Và khi mà một người sống sung túc về tài sản, về hạnh phúc, nhưng mà rồi họ vẫn có những cái sự thất bại trong cuộc đời của họ. Những khi mà họ làm ăn thua lỗ, hoặc giả là cái cuộc sống gia đình có nhiều cái sự phiền toái không như ý muốn, thì lúc họ sẽ không thấy được rằng cái mà họ đạt đến là một điều hạnh phúc. Như vậy thì hạnh phúc của thế gian nó có tính cách giai đoạn và tạm bợ. Cái hạnh phúc đó, bởi vì còn bị chi bởi tham, bởi sân, bởi si, thì cái hạnh phúc đó nó là tiền đề của sự đau khổ. Còn ở khi mà chúng ta đọc và hiểu được lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta thấy hạnh phúc của cái sự giải thoát, đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si, cái hạnh phúc đó mới là tuyệt đối, không có cái bị trái là đau khổ. Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cái hạnh phúc giải thoát thực sự là hạnh phúc. Còn hạnh phúc của thế gian thì không phải là hạnh phúc. Ở đây trong bài học này, chúng ta chưa vội phủ nhận về người cư sĩ. Hoàng tử Hát Cá đã trả lời với Đức Phật khi mà Đức Thế Tôn ngài hỏi về một người cư sĩ mà sống ở trong ngôi nhà sang trọng. Họ có đầy đủ những cái thứ vật chất như vậy, họ có hạnh phúc không? Thì chính Hát Cá, Hoàng tử Hát Cá đã xác nhận với Đức Phật là có. Nhưng mà rồi khi Đức Phật ngài nêu lên cái bề trái của hạnh phúc cuộc đời đó, khi mà những người gia chủ hay con người gia chủ ấy khởi lên thân tâm do sân, do tham sân do si đun đốt bởi những nhiệt não do tham sân si như vậy người ấy, thì lúc đó Hát Cá nó chợt nhận ra và đã trả lời của Đức Phật là có. Ở trong cuộc đời này, chúng sanh phàm phu họ cảm nhận được cái cuộc sống gia đình, cuộc sống thế tục với tài sản danh vọng là hạnh phúc, chẳng qua là tại vì chưa có nhận ra được rằng cái hạnh phúc đó họ phải đánh đổi bằng một vôi nước mắt, họ phải đấu tranh bằng tham sân si. Nếu họ hiểu được cái điều đó thì họ sẽ cảm thấy nhàm chán cái hạnh phúc thế gian này. Cho nên phàm phu có thể sống sung túc trong những vật chất, nhưng mà vì tâm phiền não của họ, tâm của họ bị phiền não và phiền não chi phối và phiền não vẫn còn hiện khởi, cho nên họ không có sự an lạc. Cái điều quan trọng là ở chỗ đó. Vì khi mà họ muốn có tiền bạc và tiền bạc có rồi thì họ bắt đầu họ sanh lên
và bạch thưa thầy sư, xin thầy tổ Hoa Kỳ Cầm biết lại, ở trong room không còn nghe được nữa. Thầy xin thỉnh thầy tổ thầy sư Hoa Kỳ Cầm biết lại. xin quý Phật tử hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Thưa Tòa Thượng Sư đang gặp trục trặc về đường truyền. Một lần nữa xin được kính thưa Tòa Thượng Sư hoan hỷ cảm biết lại.
Xin lỗi, chị có nghe được nghe lại chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin tiếp tục để trình bày về ý nghĩa này. Ở đây thưa quý vị, chúng ta không cần phải bị thuyết phục để chúng ta mới thấy được cái giá trị hạnh phúc của sự giải thoát. Chúng ta chỉ cần chiêm nghiệm cái hạnh phúc của thế gian mà chúng ta có được. Nhưng mà những lúc mà chúng ta bị tham sân si chi phối, cái sự nhiệt não khởi lên, thì lúc bây giờ chúng ta có được cái, chúng ta có còn thấy được cái sự, thấy được hạnh phúc của thế gian là hạnh phúc hay không? Thì khi đó chúng ta sẽ hiểu được cái trạng thái giải thoát là một điều hạnh phúc. Rất dễ làm cái việc này. Mỗi khi mà chúng ta có một cái gì nó trục trặc ở trong cuộc sống, nếu chúng ta là người đệ tử của Đức Phật và có trí tuệ, chúng ta lấy cái trục trặc đó để chúng ta suy xét và chúng ta đun đúc thêm cho cái tinh thần, cái lý tưởng giải thoát của chúng ta. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có sự tiến bộ trong giáo pháp. Còn nếu như mà chúng ta chỉ được một vài di phúc hạnh phúc của cuộc đời mà chúng ta vội cho rằng đó là cái hạnh phúc tuyệt vời, hạnh phúc thần tiên, và những lúc mà chúng ta bị đau khổ, những lúc mà tham sân khởi đốt nóng, sân sân khởi đốt nóng, si sân khởi đốt nóng, và lúc đó chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này có sóng gió thì như vậy con thuyền lướt đi chồng chờ nó mới hấp dẫn. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy đó, thì tự chúng ta giống như những con thiêu thân mà nó lao mình trong ánh sáng hồng của ngọn đèn vậy. Cái đó là tùy chúng ta thôi. Đức Phật này chỉ gợi dậy cho chúng ta một cái tri thức để chúng ta hiểu. Nếu chúng ta chỉ chấp nhận một cái hạnh phúc quá đơn giản của cuộc đời, chúng ta chấp nhận cái sự đau khổ đó và lấy cái sự đau khổ đó làm cái nguồn hạnh phúc để sống, thì cái đó là tùy chúng ta. Nhưng mà Đức Phật Ngài vì cái tâm đại bi, Ngài muốn nêu rõ về cái trạng thái hạnh phúc. Và khi Ngài thuyết lên như vậy, nói lên như vậy, thì ở thế gian này sẽ có một số người hiểu và tự họ nỗ lực để đạt đến cái hạnh phúc đó bằng cách là khác. Đức Phật không bắt buộc ai phải chấp nhận cái quan điểm của Ngài. Ngài chỉ nói lên cái gì sự thật. Và chúng sanh có nghe, có hiểu được thì mới thấy đó là quý. Còn nếu như chúng ta không chấp nhận cái chân lý đó thì cũng đành phải chịu thôi. Ở đây thì người Phật tử chúng ta nên biết rằng cái hạnh phúc của Bậc Thánh, hạnh phúc của các vị A-la-hán, của Đức Phật, cái sự an lạc đó không phải là bằng vật chất có được, mà chính là Ngài không còn bị phiền não chi phối. Có một vị chư thiên đi đến hỏi Đức Phật: Thưa Sa Môn, Ngài có được hoan hỷ không? Thì Ngài mới hỏi rằng: ta được cái gì mà hoan hỷ? Vị chư thiên mới hỏi rằng: vị này, thưa Sa Môn Gotama, Ngài có sầu muộn không? Thì Ngài nói rằng: ta có thất vọng cái gì mà sầu muộn? Vị chư thiên đó hiểu ra được, mới tán thán Đức Phật rằng: từ xưa đến nay mới có người sống không sầu muộn, không quan hệ, và sống được an lạc do không sầu muộn, không quan hệ. Cái ý nghĩa này cũng tương tự như trường hợp này. Thế mà cái hạnh phúc đó mà chúng ta hưởng thụ bằng hỷ tham đó, thì tất nhiên là chúng ta sẽ có sự đau khổ, là bởi vì hãy hỷ tham là bị đốt nóng, mà bị đốt nóng tức là bị đau khổ, đau khổ tức là sân tâm. Một anh chàng thanh niên tuổi đời mới lớn, anh ta thấy cuộc đời này hấp dẫn vô cùng. Và khi mà anh ta bước ra trường đời, anh ta bắt đầu đắm đuối và yêu thương một cô gái. Thoạt đầu thì anh ta cảm thấy cái tình yêu đó sẽ trợ lực cho anh ta. Anh ta cảm thấy cuộc đời này đáng sống, cuộc sống rất là thần tiên, vì do có tình yêu là nắng ấm, là dòng nước ngọt, dòng suối trong mát. Nhưng thế rồi chính do cái lòng ái tham đó, khi mà hai người đã đến với nhau, rồi trong những ngày mà vì thương nhau quá cho nên họ bắt đầu họ có cái sự nghi kỵ, họ ghen tuông, hoặc là họ nhìn thấy khuyết điểm với nhau, lúc bây giờ họ đâm ra chán và đi đến cái chỗ đau khổ. Và lúc đó họ thấy tình yêu là cánh đồng quan, đố ai bước đến khỏi mang quả sầu. Lúc đó đó thì họ mới thấy là đau khổ. Cho nên khi phàm phu của chúng ta sống mà còn phiền não, là chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta sống được an lạc hoàn toàn. Dù cho đó là phiền não ái tham, nó cũng sẽ đưa đến cái trạng thái đau khổ, bởi vì nó là một trong những phiền não. Hỷ tham nandaraga, cái bề trái của nó là cái sự đau khổ. Thank you. ta cần phải hiểu rằng đó là thiền xây giá. Tôn giả Phát Đi Giá sau khi xuất gia chẳng bao lâu đã đạt đến cứu cánh giải thoát chứng quả A-la-hán. Bây giờ Ngài cảm thấy cái sự hạnh phúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả làm vua nữa. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi vừa mới xả thiền ra, nhập thiền xả thiền, Ngài tự mắng thức nói lên lời này. Ahu sức tăng. Ôi, sống gần bên, nghe như vậy. Họ hiểu lầm rằng Tôn giả Phát Đi Giá mặc dù đã xuất gia nhưng mà còn tưởng nhớ đến, tưởng nhớ lại cái thời quyền uy vàng son của mình lúc làm vua. Khi các vị tỳ kheo đem đến bạch Đức Phật về cái sự kiện này, Đức Phật cho mời Tôn giả Phát Đi Giá đến và Ngài hỏi nguyên nhân vì sao ngươi thường thốt lên lời cảm hứng như thế. Thì Tôn giả Phát Đi Giá mới bạch với Đức Thế Tôn rằng những lúc mà con làm vua, cái thời gian đó người ta tưởng rằng vị vua là hạnh phúc nhất trên cuộc cổ đời, nhưng mà thật sự con có nhiều chuyện phải lo. Một vị vua phải thường xuyên phiền muộn về cái sự tranh cãi của các vị quan đại thần, vua phải phân xử, rồi sống nơm nớp hồi hộp không biết là trong số các vị quan đó có trung thành với mình hay không, hay là có một số người họ sanh tâm phản phúc. Rồi làm vua cai trị cả họ, nếu như nghe tin ở Xứ Linh Bang đem quân xâm lấn, họ cảm thấy bực bội khó chịu. Trong lúc đi đâu, mặc dù có kẻ tiền hô hộ, nhưng mà nó không được tự do, không được thoải mái. Khi ăn uống cũng như thế, ngủ nghỉ cũng như thế. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con xuất gia và đạt được mục đích cứu cánh của đời sống phòng hạnh, con cảm thấy an lạc tự tại, nhẹ nhàng, giống như chim, chim trời bay trên hư không. Mặc dù trên thân chỉ có mảnh tâm y và quả bát, giống như con chim mà chỉ có đôi cánh và cái mỏ gì, sáng đi khất thực, ăn chút ít gì đó để duy trì cái thân này, rồi ở nơi thanh vắng không thanh và an trú trong trong thiền định, cho nên con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lúc bây giờ Đức Phật mới xác nhận cho các vị tỳ kheo biết rằng cái sự hạnh phúc của tỳ khưu Phát Đi Giá nói lên đó là thật sự một sự an lạc thật sự của một bậc đã giải thoát. Chính điểm này mà người Phật tử chúng ta cần phải học kỹ bài học này. Ở đây chúng ta cần lưu ý ba điểm. Và cần học nhớ những điều này để chúng ta áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ rằng kẻ phàm phu chúng ta có thể sống sung túc, có thể hạnh phúc về vật chất, nhưng mà chúng ta nên nhớ là hễ khi mà tâm còn phiền não thì dầu sống sung túc, hạnh phúc vật chất cũng không làm cho mình được an lạc hoàn toàn. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta phải lưu ý và nhớ. Cái điểm thứ hai trong bài học này, chúng ta nên hiểu rằng vật chất không mua được hạnh phúc thật sự. Vật chất tài sản không mua được hạnh phúc thật sự, mà hạnh phúc đó, hạnh phúc về vật chất hay là hạnh phúc của thế gian đó, nó chỉ là tiền đề của sự đau khổ thôi. Một cái điểm thứ ba chúng ta nhớ, bậc thánh như là đối với các bậc sa môn, những vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật, một khi mà các ngài đã được giải thoát rồi, cho dù rằng các ngài sống ở giữa rừng sâu giá lạnh, nhưng mà các ngài vẫn an lạc hạnh phúc do các ngài không còn bị phiền não chi phối. Chúng ta phải nhớ kỹ ba điều này và áp dụng ba điều đó trong cuộc sống của chúng ta. Một mặt thì chúng ta cũng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cái sự sống, thu hoạch những cái tài sản chưa có, những tài sản đã có rồi làm cho nó nhiều nhiều thêm, để nhờ cái tài sản đó mà chúng ta có thể tự mình làm cho mình an vui no đủ, và có thể cấp dưỡng nuôi dưỡng cha mẹ hay là vợ con, hoặc là chồng con, hoặc là bạn bè thân hữu. Chúng ta vẫn phải nỗ lực trong việc này, nhưng mà chúng ta song song đó, chúng ta cũng phải biết cách để chúng ta rèn luyện tinh thần của chúng ta. Có tài sản mà chúng ta không tham đắm về tài sản, có hạnh phúc của thế gian mà chúng ta không có bị đắm nhiễm cả.
Dạ bạch thưa thầy siêu, ở trong room không còn nghe được nữa. Xin thưa tổ hoàng nghị cầm mic lại. Tại vì có một mic lên cầm mic của thưa tổ, thành ra thưa tổ bị rất mic rồi. Xin tính thưa tổ thầy siêu hoàng nghị trở lại. Chúng tôi từng quan hệ chờ đợi trong giây lát, xin được quý vị quan hệ chỉ nhận, tại vì hôm nay cái nét của sự tổ tử siêu không có mạnh như mọi khi. Xin kính thưa tổ tử siêu quan hệ trở lại. Dạ xin quý Phật tử quan hệ chờ đợi trong giây lát. Quý vị quan hệ cho chúng tôi xin được một phút thôi. Một phút thì nếu thưa đoàn tự siêu không vào được thì chúng tôi sẽ đi quý chú ý được. Một vị thầy cái bậc chi tôn đức là thưa quý Phật tử là có lẽ thầy tôi tự siêu vì trong các kỹ thuật thì còn không vào được, do đó chúng tôi xin tạm thời để điều khuyết cho thầy tôi tự siêu. Quý Phật tử thấy rằng quan niệm của chúng ta hàng ngày đó là khi về hạnh phúc là mình có được thứ này và có được thứ khác, nhưng mà ở tại đây thì Đức Phật ngài đề cập đến một cái cốt tủy của hạnh phúc, đó là muốn hạnh phúc thì tâm phải an lạc, và tâm an lạc đó là tâm không có phiền não. Ngài nói rõ là nếu một người dù rằng có rất nhiều nhu cầu vật chất nhưng mà sống với cái tâm phiền não và không có khả năng để áp chế phiền não thì người đó vẫn đau khổ. Chúng ta trong năm vừa qua đó nghe về nhiều cái chết của những nhân vật nổi tiếng như là Steve Jobs của hãng Apple, hay là trước đó là Michael Jackson, hay là mới đây cái chết của ca sĩ Whitney Houston. Những người đó quả thật là có một cái sự nghiệp rất cao, họ đã thành công trên cả hai phương diện, danh và lợi, lợi nhuận nhiều, danh tiếng cũng nhiều, nhưng mà đời sống của họ thì thật ra chúng ta biết được rất là khổ. Nhưng mà cô Jackson chỉ mơ ước có được một chiếc ngủ thật ngon nhưng ngủ không được. Whitney Houston thì phải sử dụng tới ma túy để làm cho mình được an thần. Có rất là nhiều trường hợp cho chúng ta thấy rằng một người được nhiều, có nhiều nhưng mà nội tâm họ không được an lạc, nội tâm của họ đầy phiền não. Thì bài học đó cũng là bài học của chúng ta, thưa quý vị. Nên khi chúng ta bài học này, chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều vấn đề quan trọng. Bây giờ thì, thưa quý Phật tử, thì tôi từ chúng ta trở lại xin kính thưa tòa tự chưa cầm miệng.
Xin hỏi quý vị có nghe được cái tôi nói không? Dạ, cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn thượng tọa chấp đẳng đã giúp cho trong một khi chúng tôi bị rất mạnh. Những điều mà thượng tọa chấp đẳng vừa trình bày thì đó cũng nằm trong cái ý nghĩa, cái nội dung và bài học chúng ta cần phải học. Nhưng ở đây thì chúng tôi cũng xin gợi ý cái gì tiếp theo, cái điều mà chúng tôi đã nói dở dang khi nãy. Ở trong cuộc sống này chúng ta phải có bốn cách để chúng ta làm cho tâm mình được an lạc, không có bị cái sự phiền não. Mà khi chúng ta không có bị phiền não thì tâm chúng ta sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc. Cho dù chúng ta chưa phải là một vị thánh, nhưng ít ra chúng ta cũng học được một thái độ để sống hạnh phúc như bậc thánh. Bốn điều đó như thế nào thưa quý vị? Đời sống được cư sĩ chúng ta trước hết là chúng ta phải biết cam nhận với những cái nghịch cảnh. Thế mà chúng ta thấy cái chuyện gì nó xảy ra mà chúng ta thấy đó là lớn chuyện, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy là bối rối. Nhưng mà thế mà chúng ta cho rằng không có chuyện gì cả, hoặc là chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, thì tự nhiên tâm của chúng ta nó sẽ được trấn an lại. Cho nên chúng ta phải biết khâm nhận, chịu đựng. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta phải biết cái pháp hành xả rồi lỗ bê kha. Tâm phải được quân bình trước tám ngộ giới đời, khen chê vui khổ đặng mất vinh dục. Chúng ta phải giữ được cái trạng thái tâm bình thản, như là câu mà Đức Phật đã dạy rằng: ví như ngọn núi kim trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đối bại kỹ nhân. Pháp Cú Khinh Đức Phật đã dạy một câu như thế, thì chúng ta cố gắng chúng ta giữ được cái trạng thái tâm hành xả như vậy, thì cái sự thăng trầm của cuộc sống, cái phiền não nó sinh khởi do đặng mất vinh dục đó, nó không có chi phối chúng ta, chúng ta sẽ được an lạc. Một cái phương pháp thứ ba để giúp cho chúng ta rèn luyện tâm để chúng ta có được cái sự an lạc là ở trong cuộc sống này, cho dù chúng ta vẫn còn cái sự tham muốn đối với vật chất, đối với tài sản, nhưng mà chúng ta cố gắng làm như thế nào để chúng ta sống tri túc, sanh tốt thi, là chúng ta biết đủ với những gì mà đã có, chúng ta đừng nô lệ cho tham ái. Bởi vì đa phần cuộc đời này udo no ko ani akito tanhadaso là khiếm khuyết thiếu thốn nô lệ cho tham ái. Hãy chúng ta càng nô lệ cho dục vọng nhiều thì chúng ta càng khổ nhiều. Vì vậy cho nên chúng ta hạn chế bớt đi bằng cách là chúng ta sống tri túc. Santuti paramang khả năng, tri túc là tài sản tối thượng. Người sống tri túc thật sự là người giàu có. Một cái thái độ của nhàn triết, hàng ngày chúng ta chỉ có ăn qua loa bằng một ổ bánh mì và alo, xin lỗi, xin đang thuyết pháp trên mạng chút. Xin lỗi quý vị, chiều này có một anh chị Nam từ đi xuống làm công quả ở chùa Di Giác, và anh chị Nam đã có việc phải đi xe gấp về Sài Gòn. Bây giờ thì đã về tới, cho nên anh chị Nam nó đã gọi chúng báo tin thì chúng tôi biết là đã về nhà an toàn. Lớn tuổi mà phải đi xe đường xa, phải đi xe hai bánh, xe mô tô rất là nguy hiểm, thôi cho nên chúng tôi phải dặn dò khi đến thì điện cho chúng tôi hay. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta sống trong cuộc sống này và chúng ta có được một cái pháp tri túc, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta ít có bị phiền não chi phối bởi cái vật chất. Cho nên ở đây cũng là cái biện pháp thứ ba để giúp cho chúng ta sống đời sống được an lạc. Cái pháp thứ tư thì cái pháp này nó thuộc về cái lĩnh vực tu tập chuyên môn, thưa quý vị, là hàng ngày làm sao chúng ta có cái thời giờ để chúng ta suy niệm về các bản chất vô thường, khổ và vô ngã đối với danh sắc của quẩn này. Khi nào mà với cái trí tuệ mà chúng ta thấy được cái pháp của vi là vô thường, nhận thức rõ điểm đó thì chúng ta sẽ nhàm chán sự khổ, khổ luân hồi, và đó là con đường đưa đến niết bàn. Khi nào mà chúng ta quán xét và thấy được cái bản chất khổ của pháp hữu vi thì sẽ nhàm chán trong cái sự luân hồi, và đó là con đường đưa niết bàn. Khi nào chúng ta quán xét thấy được cái trạng thái rỗng không vô ngã của các pháp, nó hiện khởi, nó sanh ra đều do duyên giả hợp, thấy được như vậy chúng ta sẽ nhàm chán trong cái sự luân hồi, đó là con đường đến sự thanh tịnh. Như vậy thì cái phương pháp thứ ba là chúng ta phải tu tập quán niệm tâm tướng. Như vậy thì chúng tôi chỉ gợi ý cho quý vị bốn điều để chúng ta tu tập như thế nào mà chúng ta tạm thời khống chế được phiền não mỗi khi mà chúng ta phải va chạm với cuộc sống, nhất là chạy đua theo vật chất. Thứ nhất là chúng ta phải có sự kham nhẫn, chịu đựng. Thứ hai là chúng ta phải có sự hành xả, giữ tâm quân bình. Thứ ba là chúng ta phải sống tri túc với những gì mà đã có, không làm nô lệ cho tâm ái. Và thứ tư là chúng ta phải biết quán niệm tâm tướng. Như vậy thì tạm thời thì chúng ta khống chế được phiền não. Mà trong phiền não này chúng ta sống mà chúng ta ít có, cuộc sống này chúng ta ít có bị phiền não chi phối, thì người đó gọi là sống an lạc, sống hạnh phúc. Mà khi chúng ta có được cái an lạc hạnh phúc đó, hạnh phúc do chế ngự được phiền não, ít có bị phiền não, thì cái hạnh phúc đó nó cũng thù thắng hơn là cái hạnh phúc vật chất, thưa quý vị. Mặc dù chúng ta chưa được giải thoát, chưa được đoạn tận tham sân si, chưa chứng đắc niết bàn như là Đức Phật và chư vị A-la-hán, nhưng mà ít ra chúng ta cũng được cái sự hạnh phúc ở trong một cái trạng thái tinh thần không sầu muộn, không lo âu, thì như vậy cũng là cái hạnh phúc. Cho nên ở đây là một, hôm nay là một bài học mà chúng tôi nghĩ rằng ở trong cuộc sống của chúng ta ai cũng mong mỏi cái sự hạnh phúc, nhưng mà vì chúng ta không chịu hiểu và không chịu thực hành theo lời dạy của Đức Phật, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng hễ mà chúng ta được cái phước báo nhiều, có tài sản, có vật chất nhiều, có địa vị, có quyền lực nhiều trong xã hội là hạnh phúc, mà chúng ta lầm tưởng rồi. Cái sự hạnh phúc thật sự phải là cái sự hạnh phúc do cái tâm tự tại vô nhiễm kìa. Mà nếu chúng ta chưa được như Đức Phật thì ít ra chúng ta cũng phải khống chế được phiền não, ít để cho phiền não chi phối trong cuộc sống của chúng ta, phiền não tham sân si đó. Thì như vậy chúng ta mới được an lạc hạnh phúc. Chúng tôi cố gắng trình bày cái phần cuối bao nhiêu đó, hy vọng rằng quý vị nghe được rõ, không bị trục trặc, để chúng ta có được nhiều cái sự lợi lạc trong cái việc nghe pháp. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần thảo luận. Phần thảo luận này sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng điều hợp với sự giải thích của Chư Tăng. Kính chúc chư tùng đức được an vui. Và thân chúc tất cả quý đạo hữu Phật tử được an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú. Kính chào Thầy Phật Thầy Sư. Mình chư tùng đức và thưa quý Phật tử, hôm nay một ngày mà chưa giảng sư ngoài Thượng tọa Tuệ Siêu và chúng tôi thì cũng còn vị giảng sư nào khác vào trong rung hết. Và Thượng tọa Tuệ Siêu cũng vừa mới trình bày qua cái pháp thoại của ngài đề cập đến bài kinh ngày hôm nay. Chúng tôi muốn đi vào trong kho tàng của kinh điển để lưu ý quý vị một số chuyện là Đức Thế Tôn này đã từng là một vị hoàng tử, từng là một vị vua, và ngài bỏ cung văn điện tộc để xuất gia. Đôi khi có những người họ làm những cuộc so sánh, họ làm sự so sánh giữa Đức Phật và vị vua là cả, xem ai hạnh phúc hơn ai. Sự so sánh đó, thưa quý vị, rất là thường tình, bây giờ cũng vậy. Chúng tôi sống ở chúng tôi sống ở tại Hoa Kỳ cả. Chúng tôi cũng nhận ra một điểm là ngay cả ở trong cái giới tăng ni, những cái tu hành mà nhiều lúc trong cái cung cách đối xử hay là sự so sánh thì cũng nghĩ vị nào chùa to Phật lớn, vị nào có cơ sở có đông đảo, chỉ so sánh như vậy thôi. Ít có người mà có đủ cái sự thâm trầm để so sánh được cái đời sống, so sánh được sự an lạc nội tại. Chúng ta thường chuộng cái hình thức ở bên ngoài, chuộng cái gì mà nó náo động hơn là sự yên tĩnh. Điều này là một điều rất là dễ hiểu. Tại sao mà chúng ta so sánh như vậy? Tại vì nói về cái sự an lạc mà chúng ta gọi là tịnh lạc, tịnh lạc tức là sự an lạc mà không có phiền não đó, thì quả thực là nó ít khi mà chúng ta cảm được điều đó. Nhưng mà nếu nói về cái sự sâu sáo, nói về những con số, nói về tiền bạc thì chúng ta dễ để đo lường, dễ để nói rằng người này hơn người kia. Và lâu ngày nó trở thành khuynh hướng, lâu ngày nó trở thành một cái nhìn hầu như là không có thay đổi ở trong lòng con người được. Hãy nói đến cái chuyện mà chùa chiền, nói đến chuyện hoạt động thì chúng ta chú trọng hình thức ở bên ngoài. Ngay cả đôi khi thưa quý vị Phật tử là trong những cái đại lễ Phật đản chẳng hạn, thì đại lễ qua rồi đó thì người ta chỉ nói đến là số người tham dự đại lễ bao nhiêu người, con số càng nhiều thì họ càng vui, thì chỉ như 5.000, 3.000 người. Nhưng mà thật ra thì cũng không có bao nhiêu người biết và có thể nói được là cái lễ Phật đản như vậy đó nó có tốt, nó có thực sự là lợi lạc cho Phật tử hay không. Chúng tôi phải thưa quý vị rằng bản thân của chúng tôi tham dự và tổ chức nhiều buổi lễ, đôi khi chúng tôi thấy cái thì giờ ở buổi lễ nó rất là phí, chừng đó người, chừng đó tiền bạc, chừng đó công sức, người ta tập hợp với nhau để nghe, để đọc một vài bài diễn văn, rồi đôi khi có xem văn nghệ. Nhưng mà các buổi lễ Phật đản thì chúng ta không thắp sáng được cái hình ảnh của Đức Phật, không có thì giờ để đem Đức Phật vào trong lòng của mình. Chỉ có lẽ là đời sống của chúng ta luôn luôn bị rơi vào cái tình trạng mà chúng ta gọi là thả mồi bắt bóng. Những gì mà chúng ta thấy thời xưa ở trong kinh điển, ví dụ như một người Bà La Môn, họ đem so sánh giữa Đức Phật và một vị vua Bát Tư Nặc của Bình Xá Vương chẳng hạn, thì chúng ta thấy đó là một cái chuyện rất là nông nổi. Nhưng mà thời hôm nay thì chúng ta cũng phải, hôm nay chúng ta sống, chúng ta nặng về cái bề ngoài nhiều. Cái khả năng mà yên lặng, khả năng mà suy tư, khả năng mà sâu lắng thì nó ít thấy trong người, trong cái phần đông của chúng ta. Cái xu thế của chúng ta là gì? Xu thế của chúng ta là chuộng cái ồn ào, xu thế của chúng ta chuộng ở bên ngoài. Nhưng mà rồi bài học ngày hôm nay cũng đưa chúng ta trở về một câu hỏi rằng ai mới thật sự là người an lạc? Ngày xưa cũng trước khi mà về hưu không biết vì lý do gì đó mà ông biết câu này là ta dạy ta tìm nơi thắng vẻ, người chung người không người đến chút lâu sau ta dạy ta tìm nơi thắng vẻ. Có người cũng rất là con rất con của Nguyễn Bình Khiêm. Nhưng mà chú Thi nghĩ chú ý thì cái khả năng mà sống với một bộ tâm an tĩnh, một bộ tâm ít có sóng gió, một bộ tâm ít có phiền não, nó không phải dễ dàng cho chúng ta. Chúng ta luôn luôn bị lôi kéo. Và không phải quý vị Phật tử là người ngoài đời, mà ngay cả cuộc sống trong chùa đôi khi nó có những cái áp lực lôi kéo mà khiến chúng ta không thể an lạc. Người Phật tử thì có một câu hỏi tiên quyết là khi chúng ta làm phước hay chúng ta sống, chúng ta có làm bằng cái tâm an định hay không? Ở đây chúng ta không thấy được điều đó, nhưng mà chúng ta về các quốc gia Phật giáo đó, thì chúng ta thấy người ta chú trọng nhiều điểm này là hãy làm phước thì cái tâm phải an định, cái tâm phải trong sạch. Ở trong cái ngôn ngữ của Phật tử Phật giáo mà Phật giáo Nam Nam truyền này, thì hay có dùng cái chữ là phát tâm trong sạch. Khi mình nói làm phước phát tâm trong sạch, tức là tâm nó không có việc phiền não. Lúc đó cái tâm nó lắng động, không có tham, không có sân thì nó đỡ. Khi mà mình làm mà bằng làm cái tâm không tham không sân thì đúng tâm của chúng ta nhẹ nhàng an lạc. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài cái hình ảnh của thế giới hôm nay, và chúng ta nhân một cái giai thoại rất là xa xưa được ghi lại trong kinh điển về một vị hoàng tử so sánh sự an lạc của Đức Phật. Bây giờ thì xin được trở lại với Thượng tọa Từ Siêu. Và Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa có còn nghe được không? Nếu Thượng tọa thì Từ Siêu có mặt ở trước máy thì xin thỉnh Thượng tọa Từ Siêu hoan nghênh trở lại. Để quý Phật tử qua nghỉ chờ cho chúng tôi một chút xíu, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Dạ, bà thấy thì tôi được siêu có mặt trước máy, xin lỗi quý vị hôm nay ở đây chúng tôi hơi bận rộn một chút tại vì có khách đến. Bà thấy tôi được siêu xin nói thường tỏa là cái hạnh phúc mà của một nội tâm vắng lặng không tham, không sân, không si đó. Nếu mà chúng ta chiêm nghiệm điều đó, chúng ta lãnh hội được điều đó, phải chăng là chúng ta có thể hiểu được phần nào cái hạnh phúc của giải thoát, hạnh phúc của Niết Bàn, hạnh phúc của diệt đế? Chúng ta có thể liên đới hai điều đó đó với nhau không? Tại vì đa phần người ta rất khó để có thể nghĩ đến hạnh phúc Niết Bàn là gì. Nhưng mà nếu ở đây chúng ta nói về hạnh phúc của một sự an tịnh không tham, không sân, không si, thì chúng ta có thể xem đó là một cái bài học vỡ lòng, hay là một cái sự dẫn nhập ban đầu cho cái hạnh phúc hoàn toàn giải thoát không? Kính thưa thầy.
Nam mô Phật Thầy. Kính thưa thầy, giảng đẳng, kính thưa quý vị. Nếu như chúng ta cảm nhận được cái sự hạnh phúc do tâm an tịnh, tự tại, không tham, không sân, không si, nếu mà chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc như vậy, thì đó chính là một cái bài học vỡ lòng chúng ta có thể tiếp cận được, có thể hiểu được cái hạnh phúc Niết Bàn là gì, hạnh phúc giải thoát là gì. Khi mà chúng ta nghe nói đến câu Niết Bàn Năng Parama Sukham, Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng, nghe nói như vậy đó, thì có nhiều người không hiểu Niết Bàn là gì mà là hạnh phúc tối thượng. Niết Bàn có phải là một cái cõi tái sanh hay không, vân vân. Nhưng mà bây giờ để hiểu được điều đó thì chúng ta chỉ cần cảm nhận được lúc nào sống với tâm tư an tịnh, vô nhiễm, không bị phiền lụy, tham sân si, không có cái sự hỷ tham, không có cái sự thất vọng, bất mãn, thì như vậy là hạnh phúc. Khi mà hiểu được như vậy, cũng có nghĩa là chúng ta hiểu được cái hạnh phúc Niết Bàn này thế nào. Chính vì điểm này mà ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng bài học hôm nay đem lại cho chúng ta rất nhiều cái sự bổ ích. Nếu trước giờ chúng ta không có thể hiểu được cái trạng thái hạnh phúc Niết Bàn, thì bây giờ chúng ta chỉ hiểu bằng cách này là chúng ta có thể hiểu được trạng thái hạnh phúc Niết Bàn. Tức là chúng ta hiểu rằng một hạnh phúc thật sự phải là hạnh phúc của một trạng thái vô tham, vô sân, vô si, hay là một người đã đoạn tận tham sân si, không còn bị đốt nóng không bởi những cái nghiệp não của phiền não đó, thì như vậy là hạnh phúc. Hiểu được như vậy là chúng ta đã hiểu được Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Bởi chính vì chỗ này mà chúng tôi mới nói rằng cái bài học hôm nay rất quý báu, để cho những ai muốn tầm cầu hạnh phúc giải thoát, hạnh phúc Niết Bàn, người đó sẽ cảm nhận được cái giá trị của hạnh phúc giải thoát qua bài học này. Và chừng đó, khi mà chúng ta thấy những chúng sanh ở bên ngoài đó, họ hỷ hạ trong cái hạnh phúc vật chất, họ đắc thắng, họ vui mừng đắc thắng với những gì họ đạt được về vật chất, thì chúng ta thấy cảm thương cho họ, bởi vì họ không biết rằng cái hạnh phúc đó của họ rất là phù du giả tạm, một ngày kia rồi nó cũng sẽ biến mất, chứ không phải giống như là hạnh phúc giải thoát đoạn tận tham sân si. Bài học hôm nay các vị giảng sư trong rừng không có nhiều, chỉ có một chúng tôi và từ tờ giác đảng thôi, và giờ này thì có để được tiến tỏ vào rừng nữa, thì mong rằng hãy được tiến tỏ có thể góp phần trong cái phần thảo luận với sự điều hợp của thượng tọa giác đẳng. Vì ngày hôm nay chúng tôi cũng mới giảng xong, bây giờ trả lời thêm một vài câu hỏi nữa thì có lẽ cũng hơi mệt, cho nên để Đức Trí Võ quan hỷ tiếp sức để trả lời câu hỏi tiếp theo, và xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại điều hợp nêu câu hỏi cho đại đức Trí Võ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, kính thưa thưa tòa thượng sư. Bây giờ thì xin tiếp theo với một câu hỏi với đại đức Trí Võ. Đại đức Trí Võ thì thường chúng ta hay bị lôi cuốn. Ví dụ mình cũng muốn sống yên tĩnh, muốn sống không phiền não, nhưng mà thấy người ta rộn ràng thì mình cũng rộn ràng theo, thấy người ta có những thành tựu thì mình cũng muốn chạy theo sự thành tựu, thấy người ta có được cái này cái kia mình cũng muốn có được cái này cái kia, nhưng mà từ cái ý muốn đó, cái niệm đó, nó làm cho chúng ta mất đi cái chỗ đứng của mình. Lẽ ra mình có cái chỗ đứng rất là an tịnh, thì để biết cái ngõ nghĩ rằng như chúng ta là một vị tu sĩ hay là một người tu tập đó, cái có một cái phương pháp gì, có một cái phương cách gì để chúng ta có thể bình chân như vậy, để có thể chúng ta sống một cách rất là tự tại giữa bao nhiêu cái lôi kéo, giữa bao nhiêu cái cuốn hút chung quanh, nhất là trào lưu của thời đại, cái xu thế chung của mọi người. Xin thỉnh đại đức Trí Võ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hỏi quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, alo. 1, 2, 3, 4. Dạ, sa thuốc. Xin chia Sip Anicca cùng chư vị. Dạ, con kính đa đảnh lễ Sư Phụ Từ Siêu, kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, thì qua câu thảo luận dạ, ngài vừa đặt ra, thì con xin phép được chia sẻ cùng toàn thể chư Phật tử. Là quả thật trong cuộc sống thì hiện giờ là cái trào lưu rất là hiện đại này đủ mọi cái phương diện, mọi cái khía cạnh trong tất cả mọi mặt. Dạ. Ngay cả vấn đề thông tin liên lạc nó cũng rất là phổ biến. Thì kính thưa chư quý Phật tử rằng là nói chung dù cho có phát triển cỡ nào đi, nó cũng nằm trong cái năm cái điều kiện là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị và thân xúc chạm, thì nó và một cái nữa là ý suy nghĩ thôi, thì nó chỉ nằm trong dạng trong sáu căn tiếp xúc với sáu trần thôi. Thì cũng giống như ngài vừa đặt ra những cái vừa qua, thì chúng ta thấy rằng có câu pháp cú rằng là vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Thì với một loạt câu pháp cú như vậy thì kính thưa quý vị rằng với một người tu Phật như chúng ta theo chúng tôi thì kính thưa quý vị rằng đây là một cái kinh nghiệm riêng bản thân chúng tôi rằng là sở dĩ trong cuộc sống chắc chắn là sẽ có cái được và có cái mất. Dạ, có cái được và cái mất.
cái thuận lợi và cái không thuận lợi, dạ. Cái hữu duyên và cái vô duyên. Thì vậy thì kính thưa quý vị rằng là nếu đặt trường hợp như hữu duyên thì không nói gì, thuận lợi thì không nói gì, mà tốt đẹp thì không nói gì. Lỡ mai mà chúng ta đó có gặp được cái không có hợp duyên cho lắm, rồi những cái không có tốt đẹp cho lắm, những cái không có tốt lành cho lắm, vậy thì người Phật tử chúng ta cần phải làm gì kính thưa quý vị? Tâm của chúng ta là nói theo vi diệu pháp là tâm lúc nào cũng phải có bắt cảnh, dạ, tâm là phải bắt cảnh. Vậy thì bắt cảnh đó, nếu chúng ta là một người tu Phật, chúng ta là một người tu tập ở kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng chỉ cần một khẩy móng tay thôi, tâm nó sinh ra triệu triệu sát na, tâm sinh rất là nhanh. Vậy thì trong một khẩy móng tay đó, tâm chúng ta suy nghĩ cái gì? Là có tham này, có sân, có si, vân vân, có vô tham, vô sân, vô si, vân vân. Nếu chúng ta khéo suy nghĩ rằng dẫu cho tham, sân, si hay vô tham, vô sân, si, tất cả đều phải chịu chi phối bởi sự vô thường. Dạ, thì trong lúc mà quý vị Phật tử chỉ thấy một điều rằng tất cả các pháp hữu vi đều phải chịu sự vô thường, thì lúc đó tâm chúng ta sẽ được nhẹ nhàng hơn. Vì rằng khi sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đến thì chúng ta không có chấp chặt vào nó. Hoặc là hay mà những cái sắc xấu, tiếng xấu, tiếng không tốt, cảnh không tốt, những cái cảnh đó làm chúng ta dễ khởi lên tâm sân, thì lúc đó tâm chúng ta nhạy bén nghĩ rằng vạn pháp đều phải có chịu sự vô thường. Cái lời chê bai, mắng chửi, cái lời dèm pha, tất cả đó chỉ trong phạm vi thôi, dạ, chỉ trong phạm vi thôi, chắc chắn rằng cái điều đó sẽ bị vô thường đi. Và ngay cả tâm chúng ta cũng bị vô thường đi. Cho nên kính thưa quý vị rằng một bậc trí đó, chúng ta thường quán xét với ba phương diện là vô thường, khổ và vô ngã. Vì rằng khi tất cả những cái hiện tướng sanh ra, những cái điều gì đều có điều kiện nó, và đều có điều kiện nó mà sanh được. Nếu như chúng ta thấy rõ được điều kiện như vậy thì chúng ta không có chấp vào nó, và không có chấp vào nó thì chắc chắn rằng chúng ta không có rộn ràng giữa một cái môi trường, giữa cái điều kiện, giữa một cái xã hội đương thời bây giờ, dạ. Vậy thì kính thưa quý vị Phật tử rằng chúng ta phải cố gắng tích cực tinh cần như thế nào mà để đào thải được những ác bất thiện pháp, để ngăn trừ ác bất thiện pháp, và để làm cho tu tập những cái thiện pháp và phát triển những cái thiện pháp đó. Giống như pháp cú kinh số 29 Đức Phật dạy rằng là tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Dạ. Vậy thì chúng con xin phép được chia sẻ câu thổ luận này là giữa cái sự rộn ràng, giữa những sự bận rộn, những cái sự bon chen tranh chấp của thế nhân, người Phật tử chúng ta lúc nào cũng nhìn rõ tất cả bằng ánh mắt của một bậc trí, là vạn pháp sanh ra đều phải chịu sự vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả điều đó đều không phải hẳn là của ta, đều không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Cho nên những cái đó đều bị chịu sự vô thường, khổ và vô ngã. Và ngay lúc mà chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta không còn dính mắc nữa, là tâm chúng ta nó được nhẹ nhàng hơn. Dạ. Dầu rằng khi chúng ta gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh thì tâm chúng ta sẽ bị chao động, nhưng khi chúng ta phản tỉnh được chính bản thân mình thì kính thưa quý vị rằng là chúng ta sẽ giảm bớt đi. Cũng giống như chúng ta thường nghe sư phụ Thiện Siêu có giảng về những cái phương diện khía cạnh của một người mà bị phiền não chi phối, giống như là một người bị hai mũi tên bắn vào như vậy, thì người đó hãy nhanh tay lấy cái mũi tên ra như thế nào để được hai mũi tên đấy. Cũng giống như một người mà bị phiền não chi phối đó, người ấy nhanh chóng nhận rõ được cái phiền não do đâu Lúc đó tâm của họ sẽ được nhẹ nhàng, dù cho thân của họ bị đau đau đớn, nhưng tâm của họ vẫn nhẹ nhàng. Tức là họ đã nhanh chóng rút đi một mũi tên độc, còn một mũi tên lại thì nó cái sức đau nó sẽ giảm bớt đi. Dạ. À, vì thế cho nên một lần nữa chúng tôi xin được chia sẻ với chư Phật tử rằng là với câu pháp cú là vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Dạ, xin phép dứt lời tại đây. Xin kính chúc chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể chư Phật tử luôn hưởng được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xuất lạc, hưởng được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp an vui, sức mạnh nhất là có trí tuệ, và để ngõ hầu thấy được tương lai hạnh phúc tốt đẹp, đó là giải thoát một cách mỹ mãn, dứt khỏi biển khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thà Giá. Trong khi chia sẻ, nếu chúng con có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng Hoan Hỷ Hỷ Xã kính gửi ních lại cho ngài thượng tọa giác đẳng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các bạn thân kính ạ, thưa quý vị, có lẽ là về điểm này chúng ta nói đến một khía cạnh gọi là văn hóa. Chúng tôi thấy ở trong nhiều cái hội chúng, ở trong nhiều đám đông, người ta trong cái tiếp xúc liên hệ với nhau, người ta chỉ để ý đến cái là ai đẹp ai xấu, ai mang đồ trang sức đắt tiền hay là rẻ tiền, hay là ai nói năng miệng lưỡi hơn thua, ai hơn ai thua. Nhưng mà chúng ta ít có để ý một điểm là nó có những hội chúng là vấn đề là ai có sự trầm tĩnh, có sự an tịnh ở trong tâm hồn. Nếu mà chúng ta quen sống với cái văn hóa này, chúng ta hãy tự hỏi cái văn hóa mình nó đến từ chỗ nào. Có nhiều khi thưa vì chúng tôi có dịp sang một vài nơi ở Nhật Bản, chúng tôi có cảm nhận được một điều là trong cái văn hóa Nhật mà ở bên ngoài người ta không hiểu người Nhật nhiều, nhưng khi đến đây Nhật Bản thì được biết rằng có nhiều nơi người ta rất là chú trọng đến cái sự trầm tĩnh, cái sự điềm đạm của tâm hồn, hay nó khai thác sự an tịnh. Hay một vài quốc gia Phật giáo mà chúng tôi sống ở trong trường thiền 2-3 tháng, những lúc đó mà có một người nào mà có những cái lời nói mà nó vẻ xung động, lời nói có vẻ là phẫn nộ hay là lời nói đầy phiền não đó, thì những cái lời nói như vậy nó rất ít khi chúng ta nghe, và nhưng mà nếu chúng ta có nghe được thì mọi người sẽ nhìn người đó như là một người mất đi cái sự tự chủ, chứ không phải là một người đang thắng thế. Điều mà chúng ta thấy tại đây là cuộc sống ngày hôm nay đó, nó khuyến khích con người tranh danh đoạt lợi với nhau nhiều, mà ít khi nào chúng ta lắng động và nhìn vào đời sống nội tại là mình có phiền não nhiều hay là phiền não ít. Bài học vun thở của chúng ta có lẽ như vậy, thưa quý vị, là hãy mình giận người thì khổ cho mình, hãy mình phiền não tức là giờ phút nó đau, giờ phút đó là chúng ta bị khổ. Và hơn thế nữa là nếu chúng ta có hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm và phiền não nó giống như là vết thương vậy. Mỗi khi mà chúng ta bị vết thương mà, giống như mấy hôm nay chúng tôi có một cái vết mổ ở sau lưng, nó bị ngứa, thì nó ngứa vài ngày đầu thì nó cũng hơi đau, nhưng mà nhờ uống thuốc giảm đau thì nó không đau lắm. Bỗng nhiên chúng tôi nhớ Đức Phật ngày có dạy rằng sáu căn của chúng ta nó giống những vết thương. Cái vết thương đó mà mình không có khéo gìn giữ, mình đụng đến thì quả thật nó sinh ra phiền não. Giống như một cái vết mổ mà mình không có xịt thuốc, mình không có băng bó cho kỹ, mình tắm nước nó vào thì nó sẽ bị nhiễm trùng. Có đôi khi Đức Phật này cho chúng ta những cái lời dạy rất là khẩn thiết, ví dụ như là ngày đó rằng một cái người có trí thì giữ tâm giống như cái người tướng mà hộ thành, một cái người tướng thì giữ cái thành trì thế nào, thì một cái người có trí là người giữ cái tâm của mình. Chúng ta không phải là thánh nhân, Nhưng mà chúng ta có thể làm được một việc là buổi sáng thức dậy chúng ta sẽ tự hỏi rằng tâm của mình nó có an lạc không? Chứ an lạc ở đây không nghĩa là mình có cái gì vui, mình có cái gì hào hứng, mình chúng mới gọi là an lạc. Nhưng mà hỏi tâm của chúng ta nó có bị chi phối bởi những cái phiền não. Phiền não của dính mắc, phiền não của hận thù, phiền não của cái dao động. Chúng tôi thường có một cái, chúng tôi muốn chia sẻ với điểm này với quý vị là đối với tham với sân với si đó, chúng tôi thường nghĩ đến ba cái tướng trạng. Mà ba cái tướng trạng đó chúng tôi thấy nó không có hạnh phúc. Ví dụ như sự dính mắc. Dính mắc tức là mình cái tâm mình nó bị cột vào chỗ nào đó. Cái sự dính mắc nó là một ở trong những cái tướng của tham. Hay là cái nhiệt não nóng nảy hận thù của sân, hoặc giả là cái sự dao động tán loạn của si. Những điều đó thực sự nó không khải ở giai đốc cải. Và có những người cuộc đời của họ đôi khi họ bị phiền não. Rất là phần đông chúng ta bị phiền não. Ví dụ như mình bực ai đó, mình tức ai đó, mình nói những cái lời sỉ vả người đó. Thì khi mà nói những lời sỉ vả, mình nghĩ rằng mình nói như vậy đó, thì cái người mà mình bị nói đó, tức là mình phiền não. Nhưng mà chính bản thân của mình thì thực sự là mình bị cái phiền não đó, nó thiêu đốt rất là nhiều. Và rất là nhiều lần ở trong cuộc đời của Đức Phật, trong những tháng năm mà Ngài đi hoằng pháp, Ngài muốn chỉ cho chúng sanh thấy rằng một người mà đang bị phiền não thiêu đốt là một người không phải an lạc. Nhưng mà cũng hiếm khi người ta nhận ra được điều này. Đa số chúng ta khi mà chúng ta có phiền não, có nhiều khi chúng ta không thấy được cái khổ đó, mà chúng ta còn dư dưng tự đắc, là nghĩa là mình thế này, mình thế kia, nhưng mà quả thật là mình đã bị phiền não. Cái kinh nghiệm mà lớn cho chúng ta thấy được điều đó, đôi khi quý Phật tử thử làm một việc, đó là chúng ta tìm một hình Phật hay một pho tượng Phật. Đức Phật ngồi ở trong thế kiết già, trong phong thái rất là trầm, rất là an tịnh. Nếu mà chúng ta ngồi lắng lặng nhìn Ngài, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có một sự tương phản lớn giữa một cái hình ảnh rất là an hòa tự tại và một thế giới đầy những cái biến dịch xáo trộn. Và từ chỗ đó chúng ta có được sự so sánh, cái nào là cái hạnh phúc thật sự. Người Tây Phương thưa quý vị, trong suốt thời gian hơn một thế kỷ qua, khi họ khám phá ra đạo Phật, thì có lẽ một trong những điều khiến họ thích thú nhất đó là tượng vật hình ảnh của Đức Phật. Có một lần chúng tôi ra ngoài chợ Target, một cái cửa hàng bách hóa của Mỹ, chúng tôi tìm thấy ở đó có rất là nhiều tượng Phật. Và lúc đó có một người bán hàng ở trong tiệm đi ngang qua, mà người đó cũng là manager, tức là người quản lý coi tiệm đó. Thì cô ấy thấy chúng tôi nhìn những kho tượng Phật, cô ấy hỏi chúng tôi muốn mua cái gì. Thì chúng tôi bữa đó có lẽ hơi rảnh rỗi một chút, thì chúng tôi mới nói rằng tôi chỉ muốn nhìn những tượng Phật thôi, tại vì tôi là một vị tu sĩ Phật giáo. Và chứ không biết tại sao người ta lại bày bán những pho tượng Phật để trang trí trong nhà như ở đây. Thì cô quản lý của chợ nó mới nói với chúng tôi là bản thân của cô cũng thích những pho tượng Phật, là bởi vì hình ảnh của Đức Phật không phải là một hình ảnh của một tôn giáo, mà là hình ảnh của sự hòa bình. Hòa bình theo các quan niệm ở ngoài và hòa bình ở trong lòng, là sự an tịnh trong lòng. Thì cô nói như vậy thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì, rồi từ giả rồi đi thôi. Nhưng mà chúng tôi có thể thưa với quý Phật tử là quả thật đôi lúc chúng ta nên có thì giờ yên lặng ngồi trước tượng Phật để chiêm nghiệm. Một trong những cái niềm vui của chúng tôi là ở tại chùa Pháp Luân, thưa quý vị, ở trên chánh điện có một pho tượng Phật pho tượng này là một trong những pho tượng mà chúng tôi đặc biệt rất là hoan hỷ. Thỉnh thoảng chúng tôi lên chánh điện một mình, ngồi ở trên những hàng ghế mà quý Phật tử thường ngồi đó, nhìn lên Đức Phật, chúng tôi cảm nhận là có một cái thế giới bình an ở giữa, chung quanh những cái thế giới bao nhiêu là phiền lụy. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong cộng đồng hay là trong thành phố Houston, có khi có những cái lời qua tiếng lại, hay là thỉnh thoảng chúng tôi vô trong nét nhận được những email của người này chửi qua người kia chửi lại. Nếu lúc đó chúng tôi nhớ được hình ảnh của Đức Phật thì chúng tôi thấy rằng quả là một sự tương phản lớn. Nói cho cùng, những cái phiền não mà chúng ta có được là tự chúng ta chuốc lấy thôi. Chúng ta có thể đổ thừa cho người khác là tại người này người kia làm cho mình phiền não, nhưng mà thường thường là nếu mà chúng ta không cho phép người khác để gây rối cho mình thì chính mình không có phiền chứ. Sở dĩ mà chúng ta bị phiền não và người khác có thể khuấy động của chúng ta tại vì chúng ta để cho họ làm như vậy. Chúng ta nên nhớ rằng mỗi người chúng ta là người có trách nhiệm tối hậu trong cái quyết định là cái thái độ của mình là sống an lạc hay là sống không an lạc. Mình có thể đối thường cuộc đời cách nào cũng được, nhưng mà thưa quý vị, có một điều phải dứt khoát là cái chuyện phiền não hay không phiền não là do chính mình. Bây giờ thì thấy có đại đức Pháp Tính vào trong rung. Có những ngày mà thưa quý vị không có nhiều vị giảng sư ở trong rung ấy, vị nào rồi vào rung cũng hoan hỷ hết. Tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Đại đức Pháp Tính, Đức Phật ngày có dạy về sự hạnh phúc của một người không tham, không sân, không si, hay là tâm hồn không có phiền não. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe đến một cái tâm trạng mà buồn chán của một người có cái tâm hồn trống rỗng. Đại đức Pháp Tính có thể nói rõ là cái tâm hồn trống rỗng nó khác như thế nào với tâm hồn không có phiền não. Tâm hồn không phiền não phải chăng nó cũng gần giống như tâm hồn trống rỗng? Xin thỉnh Đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Chi Nhỏ, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với một cái tâm hồn trống rỗng và một cái tâm hồn không có phiền não, thì nếu mà một người á, người ta không hiểu biết á, thì người ta nhìn vào, hoặc là người ta nhìn vào những cái hình ảnh đó, người ta tưởng là giống nhau. Nhưng mà thật sự ra cái điều này nó không phải. Một cái người á, một cái vị á, mà phải nói rằng là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, thì những cái tâm tư của những vị này á, là chúng ta thấy rằng là các ngài có những cái hành động hoặc là những cái cử chỉ những cái hành động hoặc là những cái cử chỉ mà nó thể hiện ra cái sự an lạc ở bên ngoài. Chúng ta thấy rằng đối với ví dụ như là đối với chàng thanh niên Ubatista là lúc đó là chưa có xuất gia đó, là tên của ngài Sariputta mà chưa xuất gia. Lúc đó ngài gặp ngài Asakhi thì đâu có biết ngài Asakhi là ai, là một cái bậc đã đạt đến sự giác ngộ như thế nào. Nhưng mà thanh niên Ubatista đó nhìn thấy cái cử chỉ và thấy hành động của cái vị đó, thì thành ra tự nhiên là phát sinh cái tâm ngưỡng mộ là cái tâm cung kính. Thì cái điều này là tại sao quý vị? Tại vì á, chúng ta thấy rằng những cái hành động của các cái vị đó, nó đều có cái trí tài, nó thúc đẩy những cái cử chỉ gì đó, hoặc là với một cái sự mà không tham, không tham không sân. Thành ra đó chúng ta thấy rằng những cái cử chỉ, những cái hành động đó, nó làm khác biệt, những cái cách cư xử đó, nó đều khác biệt. Còn đối với những cái chúng ta mà ví dụ như chúng ta thấy rằng trống rỗng nhưng mà chưa có đoạn tận phiền não đó, thì những cái cử chỉ đó nó khác với mình. Ví dụ như mình nhìn cái nét mặt đó, mình cũng thấy nó bơ phờ, hoặc là những cái hành động đó, nó cũng nặng nề, ngay cả hơi thở cũng vậy. Ngay cả cái hơi thở là nó tế nhất ở trong các hành động. Nhưng mà đối với những cái chúng sanh mà có cái trạng thái mà cũng như là một cái trạng thái mà trống rỗng, một cái trạng thái mà bơ phờ, thành ra chúng ta thấy nhìn nó khác biệt. Nhìn nó khác biệt. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nói, người ta chứng thánh, hoặc là người ta có những cái sự khoe khoang gì đó. Nhưng mà thật sự á, quý vị thấy rằng nếu mà mình căn cứ ở trong giáo pháp, hoặc là mình căn cứ ở trong kinh điển á, thì mình nhìn tự nhiên mình phát hiện ra mình thấy những cái điều đó đó nó khác hết ở trong kinh, và phải nói rằng là nó cũng như là nó có một cái điều mà chúng ta rất là dễ nhận ra đối với những người mà lầm tưởng. Còn thật sự á, đối với bậc thánh á, thì thật sự á, nếu mà bây giờ á, ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị người ta tu tập, thật sự mình không biết người ta tu tập đến một cái trình độ nào hết, đến một cái khả năng nào hết, nhưng mà do cái cử chỉ hoặc là cái hành động của cái vị đó, tự nhiên mình phát sinh cái sự tôn kính của mình, hoặc là cái sự kính trọng của mình, thì thật sự mình hỏi ra đó, mình có biết cái vị đó chứng đắc không? Nhưng mình thì thật sự mình không biết, nhưng mà căn cứ theo những cái cử chỉ hoặc là những cái hành động của cái vị đó, thì tự nhiên mình có một cái cảm giác, mình có một cái cảm giác mình thấy rất là kính do cái người này có một cái sự mà làm như là một cái những cái hành động hoặc là những cái cử chỉ dễ cho mình có niềm tin. Quý vị biết rằng có những cái lúc mà chúng tôi có một lần chúng tôi đi ở bên Lào, ở bên cái nước Lào, thì chúng tôi nhìn những cái cô gái khi mà cổ lên ở ngay chỗ cái bồ đòn của Đức Phật, là cái chỗ ngồi của một cái tượng Phật đó, thì quý vị biết rằng là cổ cắm bông, cổ cắm từng cái chiếc bông mà xung quanh cái bầu đòn, xung quanh cái chỗ ngồi của Đức Phật. Quý vị biết rằng là lúc đó chúng tôi nhìn thấy những cái cử chỉ đó, chúng tôi nói rằng là tại sao mà có những người á mà họ đang làm việc mà mình thấy cái cử chỉ nó chậm mà nó đều, nó chậm mà nó đều, rồi cái vẻ mặt á rất là thông thả như là một cái người mà đang tu thiền. Như là những cái người mà có sự chánh niệm ở trong thiền, hoặc là chánh niệm ở trong tứ quân đi. Thành ra đó thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng những người đó thì không phải là một cái vị mà đã đoạn tận được tham sân si. Nhưng mà tại sao có những cái cử chỉ đó quý vị? Tại vì người ta nhiều khi vì cái niềm tin, hoặc là vì cái như là người ta, con người ta có một cái sự chú ý, chú tâm, thành ra người ta làm cái việc gì đó, mình cũng cảm thấy là như là một người mà đang an trú ở trong chánh niệm, đang an trú ở trong chánh niệm. Thành ra đó, những cái hành động mà chúng ta thấy rằng những cái hành động nào mà nó do cái tâm thiền mà nó tác động đến thân khẩu ý thì chúng ta thấy là một cái điều đó là nó rất là khác quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng như trong những ngày gần đây chúng tôi có nói với quý vị, có những người người ta làm, ví dụ như là người ta lao động công việc gì đó, mình nhìn những người đó mình thấy, quý vị biết rằng mình thấy làm như là cái con người của những người đó, người ta rất là quẩy quải, rất là chậm chạp. Thì mình khi mà mình nhìn như vậy, mình thấy mình để ý xem mình thấy là tại sao, tại vì nhiều khi người ta bị cái tâm tham hoặc là bị cái tâm si nó chi phối quá. Cũng như lúc trước chúng tôi ngồi trên xe, chúng tôi chỉ cho rất là nhiều người trên xe coi, có những cái lúc mà mình đi trong cái lúc sáng sớm mà mình đi ngang những cái quán cà phê, quý vị biết rằng buổi sáng sớm mà quý vị nhìn vô những cái quán cà phê ở bên Việt Nam đi, ai cũng chải tóc rất là mướt, mặc áo bỏ vô thùng đàng hoàng, có nghĩa là áo cài phi đóng đồ đàng hoàng, mang dài, nhìn rất là lịch sự. Nhưng mà mình nhìn cái nét mặt của mấy người đó thì mình thấy là như là một người mới tỉnh ngủ, như là một người mới tỉnh ngủ, có nghĩa là tuy rằng ở bên ngoài á, người ta rất là nhìn rất là đẹp, rất là gọn, nhưng mà nếu mà mình nhìn lên nét mặt á, thì mình thấy những người này nét mặt rất là bơ phờ. Bơ phờ là tại sao vậy quý vị? Bơ phờ là tại vì do các phiền não, ví dụ người ta đang suy nghĩ đến cơm áo gạo tiền ngày hôm nay, hoặc là người ta suy nghĩ đến nợ nần nó còn chất ở ngoài sau lưng vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng những người đó, người ta có đóng thùng, hoặc là người ta cũng như là người ta có trang bị một cái cách nào đi nữa, nhưng mà cái nét mặt không có trang bị được. Chỉ có làm sao mà trang bị được quý vị? Có những người nào ít phiền não mà an trú ở trong tâm thiện nhiều á, thì có những cái vị đó thì thường thường chúng ta rất là khó phát hiện rằng người ta đang bị phiền não chi phối. Thành ra đó, ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng nếu một cái người mà có cái tâm điềm tĩnh, tâm điềm tĩnh là những cái vị đó, chúng ta thấy rằng những cái cử chỉ, những cái lời nói, hoặc là những cái động tác gì đó vân vân của vị đó, mình thấy cũng như là nó khoan thai, hoặc là nó rất là nhẹ nhàng. Đó là do cái tâm nè, do cái những cái tâm mà thuộc về tâm di tác. Nếu mà đối với vị A La Hán thì thuộc về tâm di tác, tác động đến những cái thân biểu chi, khẩu biểu chi vân vân của cái vị đó. Thành ra mình nhìn như là mình cảm thấy mình rất là hài lòng, rất là có cái sự ái kính đối với các vị đó. Còn những người mà tâm hồn trống rỗng, mà không phải là đoạn tận tham sân si mà cũng như là người ta lơ lơ là hoặc là người ta không có một cái như là không có một cái trách nhiệm, hoặc là không có một cái nhiệm vụ gì đó. Mình nhìn những người này nó khác quý vị. Ví dụ như những cái cử chỉ hoặc là những cái việc làm của họ, nó không có ngay ngắn, hoặc là nó không có đâu vào đó, nó luôn luôn nó bị khuyết điểm chỗ này, khuyết điểm chỗ kia. Hoặc là những cái lời nói của họ thì mình nghe có vẻ như là nó mâu thuẫn, có vẻ như là nó không có rõ ràng như là thường thường mình nói văn nghĩa cụ túc vân vân. Thành ra những cái người đó thì nếu mà mình nhìn kỹ, mình qua thân khẩu ý của người đó, hoặc là những cái cử chỉ, những cái dáng đi, thì có thể mình biết được cái người này do cái phiền não, còn bị cái phiền não nó chi phối. Nhiều khi đối với cái phiền não si nó chi phối nặng quá thì mình rất là, cũng như là cái người đó chúng ta thấy rằng là như là một cái người mà nó thờ ơ, lãnh đạm, với mặc dù bất cứ một cái cảnh gì hiện lên cái người đó cũng lãnh đạm. Thì cái trường hợp này, tâm trống rỗng này là do nhiều khi si nó chi phối nhiều quá, chứ không phải là những vị mà đã đoạn tận tham sân si. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua câu sậu lần của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu ra. Giờ đây thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Xin chào tất cả các kính. Và chỉ tổ chức là thứ phụ tử thì giờ còn lại chúng ta có phần bản tin hôm nay, bước qua phần bản tin Phật giáo. Và bản tin hôm nay do Như Quang chuyển ngữ. Nói ở tại Tích Lan sẽ có một đại hội Phật giáo được tổ chức tại Anuradhapura. Anuradhapura là kinh đô đầu tiên của đất nước Tích Lan, và cũng là nơi mà Phật giáo được truyền vào đảo quốc này. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin qua lời dịch của qua lời đọc của Lăng Kiều Nguyệt.
Tin tức Phật giáo, bản tin Tích Lan Đại giáo sẽ được tổ chức tại Anuradhapura, Sri Lanka, ngày 14 tháng 2 năm 2012. Trường đại học dành cho chư tăng tại Anuradhapura, Buddha Sarawaka Bhikkhu University of Sri Lanka đang tổ chức một buổi hội nghị Phật giáo quốc tế với chủ đề Những thử thách cho Phật giáo trong thiên niên kỷ, từ tháng từ 17 tháng 2 đến 19 tháng 2 tại khuôn viên trường đại học. Buổi lễ khai mạc hội nghị được chủ trì bởi Thủ tướng D.M. Charajatne vào lúc 8:30 sáng ngày 17 tháng 12. Sáng ngày 17 tháng 2, tại thính đường khách sạn Anuradhapura Dunjana, với sự tham dự của chư đại tăng trưởng lão thuộc ba hệ phái của đại tăng già, các bậc thiện tri thức Phật giáo, các tu sĩ và cư sĩ đại diện các trường đại học và các hội đoàn Phật giáo từ 15 quốc gia, bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng một số bộ trưởng các tỉnh phía Bắc cũng tham dự, viện phó trường đại học Anuradhapura Buddha Ravaka Bhikkhu University, thượng tọa giảng sư Thumbulle Sri Silakanda Nayakathera nói nhiều chương trình được trình bày cho từng giai đoạn của thế giới Phật giáo nhân dịp kỷ niệm 2600 năm giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. Thượng tọa cho biết khoảng 125 tài liệu cổ và văn hóa dựa trên những nhân vật Phật giáo có thật trong nhiều quốc gia, những vấn đề thử thách mà chư tăng và cư sĩ phải đương đầu sẽ được trình bày và trao đổi trong bài hội thảo. Bản tin đã kết thúc. Quan kính tình tình tế đã trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Cảm ơn cô Như Quang với bản tin vừa rồi, và cảm ơn cô Lan Nhân. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, Chủ nhật này 26 tháng 2 ở Tây Chùa Pháp Luân sẽ có một pháp thoại mang chủ đề là Pháp thoại quy nghĩa hoa sen. Trước nhất thì xin nhắc lại bản thông cáo trước đây mà chúng tôi đã gửi đến quý vị, là năm nay đặc biệt Chùa Pháp Luân sẽ tổ chức 12 pháp hội ở trong 12 tháng, xem như là một năm lạc thành của chùa. Lễ lạc thành thường thường chỉ được tổ chức trong một ngày hay một thời điểm nào đó trong một năm, trong năm. Nhưng mà riêng ở tại Chùa Pháp Luân, chúng tôi nghĩ rằng để có một năm mừng lễ lạc thành, chúng tôi sẽ tổ chức 12 cái pháp hội. Và pháp hội tháng 2 này mang cái đặc tính của văn hóa với chủ đề là quyền nghĩa hoa sen trong đạo Phật. Pháp hội này sẽ được đặt ở dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Phó Tăng Thống Giáo hội Phật Giáo Đồng Thống Nhất là Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác. Người điều khiển chương trình sẽ là Đức Sĩ Y Lan, và thuyết trình đoàn gồm có Hòa Thượng Phương Nhơn, Hòa Thượng Viện Lý, Giáo sư Ái, Giáo sư Võ Hoàng Ái và chúng tôi. Pháp hội hoa sen này sẽ được trình bày chung quanh 12 bức tranh. Những bức tranh này sau pháp hội thì chúng tôi sẽ post lên đây để quý Phật tử có thể thưởng lãm những bức tranh mà chúng tôi nghĩ rằng rất là ý vị. Thứ gì có lẽ là ở trong kinh điển của Đạo Phật có rất là nhiều hoa, có nhiều loài thảo mộc được nhắc đến như là những biểu tượng. Ở trong đó kể cả cây bồ đề và hoa sen. Riêng hoa sen là một hình ảnh mà chúng ta tìm thấy ở rất nhiều đoạn kinh, nhiều câu Phật ngôn trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật. Và chúng tôi tin rằng quý Phật tử sẽ rất là ngạc nhiên, thích thú khi mà nhìn vào những minh tranh này, minh họa về ý nghĩa hoa sen ở trong Đạo Phật. Và khi mà nói về hoa sen thì chúng ta có thể nhận ra là một thứ hoa hết sức là quen thuộc trong nền văn hóa, tôn giáo và kể cả trong ẩm thực của người phương Đông chúng ta. Thế vậy nếu chúng ta lặn lội ở trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật thì sẽ khám phá ra rằng hoa sen được đề cập đến trong rất là nhiều trường hợp. Đối với phần đông thì người ta chỉ nhắc đến hoa sen như là một biểu tượng của sự tinh khiết, bởi vì ở trong bùn nhơ mọc lên như vật vẫn ngát hương. Nhưng mà chúng ta tìm thấy trong những pho tượng Phật được tạc từ Trung Hoa sang Ấn Độ, từ Ấn Độ sang Trung Hoa và các quốc gia Phật giáo, thì thường thường chư Phật, chư vị thánh tăng ngồi ở trên đài sen mà danh từ chúng ta thường gọi là liên đài. Tại sao hoa sen nghiễm nhiên trở thành một cái địa vị, có một cái vị chỗ đứng rất là quan trọng ở trong Phật pháp như vậy? Đó không phải là một chuyện tình cờ, mà là bởi nhiều cái ý nghĩa ở trong thiên nhiên đã được đem vào trong văn hóa và được nhắc đến ở trong kinh điển Phật pháp, làm cho chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy thêm những khía cạnh muôn màu, muôn sắc, muôn vẻ của hoa sen. Tứ quý Phật tử ở tại Houston và ở các vùng phụ cận, chúng tôi muốn mời quý Phật tử cuối tuần này về chùa vào lúc 10:30 để tham dự lễ lạc thành với pháp hội thứ hai trong tháng 2 này. Và ở trong pháp hội, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm về khoa sen. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tổ Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy Nhã.
Sa thú làm thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã thai, đã điều họp cho lớp học hôm nay. Con Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước cho hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc cho đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các Phật hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sumangalanga